tức là tới cái phần này là thu về lục nhập, tức là thu lục nhập trở về Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Tức là Phật bảo lại nữa A Nan, thế nào là sáu nhập vốn là Như Lai Tạng là tánh diệu chân như? A Nan, tức con mắt của ông nó nhìn, tức là nhìn lâu và chăm chú phát ra tướng mỗi nhọc gồm có mắt, và cái nhọc đó đồng là bồ đề. Do nhìn lâu mà phát ra tướng mỗi, nhân nơi hai thứ vọng trần sáng và tối mà phát ra cái thấy ở trong, thu hút trần tượng này gọi là tánh thấy. Thì cái thấy này lìa hai trần sáng và tối thì rốt ráo là không có tự thể. Như thế A Nan phải biết cái thấy ấy chẳng phải từ sáng tối đến, chẳng phải là từ căn mà ra, cũng chẳng phải từ hư không sanh. Tại sao? Nếu từ sáng mà đến thì khi tối liền theo đó mà diệt thì lẽ ra chẳng có thấy tối. Còn nếu từ tối mà đến thì khi sáng liền theo đó mà diệt, lẽ ra không thấy sáng. Nếu từ căn mà ra thì hẳn là không có sáng tối. Như thế thì cái thấy nó vốn không có tự tánh. Còn nếu tự không mà ra thì ở trước xem thấy trần tượng, trở về phải thấy cái căn, tức là phải thấy mắt. Lại hư không tự xem thấy đâu quan hệ gì đến cái nhập của ông. Thế nên phải biết là nhãn nhập là hư dối, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên. Tức là đây là thu về cái nhãn nhập, tức là con mắt. Nhập thường ở trước là thu về cái năm ấm, ở đây là thu về cái lục nhập, tức là sáu nhập. Nhập tức là coi như là cái chỗ mà để cho trần nó vào, tức là chỉ cho sáu căn. Sáu căn là cái chỗ để trần nó đi vào, cho nên gọi là nhập. Thì ở đây là coi như là thu cái sáu căn để mà trở về cái Như Lai Tạng. Thì ở đây Phật nghĩa là đây là cũng dùng cái con mắt, không? Nghĩa là con mắt nhìn lâu nó xanh mỏi, không? Rồi, thì vậy là gồm cái con mắt đó với cái tướng mỏi đó cũng đồng là cái bồ đề thôi, do nhìn lâu mà phát ra cái tướng nhọc vậy thôi. Tức là mắt nhìn lâu phát ra tướng mỏi, thì về tướng mỏi đó là nó không riêng có cái tự thể của nó, mà do cái nhìn lâu mà nó phát ra thôi, chứ không có thật. Tức là nếu mà nó có thật cái thể riêng của nó đó, thì nghĩa là phải chỉ ra được, mà cũng không phải đợi là con mắt nhìn lâu. Mà đây là do mắt nhìn lâu mà nó giả hiện ra cái tướng vậy thôi, đó để rõ là nó không thật có cái tự thể riêng, mà chính nó là bồ đề chứ không gì khác. Tức là nó vốn chỉ là mắt sáng thôi. Thì cũng đây cũng giống như tánh bồ đề, tánh bồ đề nó vốn sáng suốt, do cái bất giác vọng động đó mà khởi ra có cái thấy, có thấy ân mắt đó. Thành ra thì vậy mình mê cho nên mình thấy giống như là có một cái thấy nó riêng ở nơi con mắt. Thì đó là cái mê lầm. Bởi vậy rồi cho nên rồi thấy con mắt thì nó phải duyên với cái trần cảnh bên ngoài, tức là sáng tối đó mà nó thấy. Rồi không có trần cảnh sáng tối thì nó thành không thấy. Đó gọi là quên cái thể của nó mà theo cái cảnh bên ngoài, đó gọi là quên mình mà theo vật. Cho nên ở đây ngài mới phá như vậy. Thì cái nhân nơi hai cái vọng trần sáng và tối đó mà nó phát ra cái thấy ở trong, rồi nó thu hút cái trần tượng đó đó thì gọi là tánh thấy thôi. Tức là do các hai cái thứ có sáng có tối, nhân sáng tối đó mà nó có cái thấy ở trong này, rồi nó thu hút cái cảnh đó, rồi thành ra là như là có cái tánh thấy. Chứ sự thật thì nghĩa là cái thấy này nó cũng vốn là trong cái thể Bồ Đề thôi chứ không phải riêng có. Cho nên cái thấy này nếu mà lìa hai cái trần là sáng và tối đó thì rút ráo là không có tự thể. Tức là nếu mà rời cái sáng cái tối đó thì cái thấy này nó lấy cái gì gọi là cái tánh thấy này? Đó. Tức là có sáng có tối cho nên mới có thấy. Còn lìa hai sáng tối đó thì cái thấy này nó thành ra giống như không có tự thể. Đó là để rõ nó vốn là Bồ Đề thôi, vốn là thể giác thôi chứ nó không có riêng. Đó. Cho nên đây mới ngày mới phá. Cái thấy ấy đó là không phải từ sáng tối đến, cũng không phải từ căn ra, cũng không phải từ không sanh. Đây là phá nè. Nếu từ sáng mà đến á thì khi tối thì nó phải diệt mất, bởi vì nó gốc là từ sáng, thì khi tối là nó không còn, thì vậy là không thể thấy sáng thấy tối. Trái lại nếu mà từ tối đến thì khi sáng nó cũng phải mất, nó không thấy sáng. Đó là phá, là không thể từ sáng và tối được rồi. Rồi nếu mà từ căn ra, từ căn tức là từ mắt mà sanh, thì tức là từ mắt sanh thì nó thành ra nó không có sáng tối gì hết. Mà không có sáng tối thì cái thấy này nó cũng không có thành, không có tự tánh. Nếu mà cái thấy này mà không có sáng tối thì lấy cái gì mà chỉ ra là cái thấy? Còn nếu mà từ hư không ra thì vậy nó đã từ hư không ra thì nó ở phía trước nó xem thấy các cái trần cảnh, thì vậy khi mà nó quay trở về nó phải thấy con mắt. Tức là ở trước nó nhìn ra thì thấy trần cảnh, bây giờ nó quay trở về nó phải thấy con mắt. Đó là một cái ý thứ hai nữa. Nếu mà từ hư không mà ra thì như vậy hư không nó tự thấy rồi thì đâu có quan hệ gì tới mắt, cho nên đâu có quan hệ tới nhập không. Đó là để chỉ rõ nó là nó không có thật chứ không gì hết. Tức là cái thấy nó không thật có tự thể riêng của nó mà nó vốn từ là tánh giác mà nó hiển lộ thôi. Cho nên ở cái nhập này là phá cái dính nơi căn, nghĩa là phá cái dính nơi cái căn để mà ngay nơi căn đó mà trở về cái tánh giác, hay gọi là ngay căn đó mà trở về cái Như Lai Tạng, cái tánh diệu chân như. Cho nên tìm nghĩa là tột nó không có chỗ để mà vào, thì ngay đó mình quên cái chỗ dính của nó thì liền nghĩa là trở về, không? Như vậy thì nếu mà người mà mình khéo nhận thì ngay cái thấy này mà mình quên, coi như quên bật cái tướng duyên của nó để mà duyên mình trở về cái nguồn thấy đó, không? Nghĩa là mình quên cái tướng duyên, tướng duyên là những cái tướng tối sáng bên ngoài đó, mà trở về cái nguồn thấy của nó đó thì tức là mình ngộ trở lại tánh giác, nó hiện tiền thôi. Vậy thì cái mà tánh giác này nó không do sáng tối hay do con mắt mới có, cho nên gọi là nó vượt khỏi căn và trần, thì là không mắc kẹt nơi căn trần. Đây gọi là cái chỗ này gọi là cái con đường mà gọi là trở về, mà gọi là cái cửa, gọi là cửa văn thù đó, cửa từ cửa văn thù mà nhập lý, tức là nơi từ cửa văn thù đó mà trở về trong cái lý chân thật của mình. Cho nên ở đây ngày phá ngày là tìm tột, ngày là không có chỗ đi sanh, thì như vậy là không còn bám vào nơi cái căn nữa, mà không còn bám vào căn nữa thì tức là trở về ngay căn đó mà trở về tự tánh thôi. Còn ở đây thì thường thường đây gọi là cái thấy mà gọi là thông thường của mình thì nó lại nương nơi căn, rồi nó duyên nơi trần mà thấy, cho nên nó phải nương nơi hai cái tướng gọi là tối sáng đó mà nó được thấy. Vậy là cái thấy đó là nương nơi sáng nơi tối, nhiều mà chính nương nơi sáng tối cho nên nó quên mất cái tự tánh thấy. Bây giờ nghĩa là ngay cái thấy đó không mà mình nghĩa là quên cái duyên đó là trở về. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Cửu Phong đó, hỏi thế nào là con mắt càng khôn, tức là con mắt mà trùm cả trời đất, gọi là con mắt, thế nào là con mắt càng khôn? Thì ngài Cửu Phong ngài đáp thì càng khôn ở trong ấy. Hỏi thế nào là con mắt càng khôn thì ngài đáp là càng khôn ở trong ấy, nghĩa là cả trời đất ở trong ấy. Thì ông tăng nói như vậy thì con mắt càng khôn ở đâu, càng khôn ở trong ấy thì con mắt càng khôn ở đâu? Thì Ngài Cú Phong Ngài đáp, chính là con mắt càng khôn. Hỏi con càng khôn ở đâu? Thì Ngài đáp, chính là con mắt càng khôn. À, tại sao vậy? À, chỗ đó là chỗ khó đấy. Hỏi nghe là, thế nào là con mắt càng khôn? Tức là con mắt mà trùm cả trời đất. À, thì như vậy là thì càng khôn ở trong ấy rồi. Càng khôn đâu có ra ngoài trong ấy. Nhưng mà giờ hỏi vậy thì con mắt càng khôn nó ở đâu? Hỏi con mắt càng khôn ở đâu tức là sao? Tức là không có chỗ để thấy, không chỗ để biết. Hỏi ở đâu là không biết chỗ. Mà không chỗ để thấy thì chính đó là con mắt càng khôn. Tức là không có chỗ để thấy thì chính đó là con mắt càng khôn. Còn có chỗ để thấy là có chỗ duyên rồi, thì là còn có giới hạn. Nhưng mà ông Tăng hỏi tiếp nữa, như vậy thì lại có chiếu sáng hay không? Như vậy thì nó có chiếu sáng hay không? Thì Ngài Cú Phong Ngài đáp, chẳng nhờ đến thế lực ba thứ ánh sáng. Chẳng nhờ đến thế lực ba thứ ánh sáng. Tức là ba thứ ánh sáng gì? Mặt trời, mặt trăng nữa, là ngôi sao hoặc là đèn. Là không nhờ thế lực mấy cái ba thứ ánh sáng đó. Thì ông Tăng hỏi tiếp, đã chẳng nhờ thế lực ba thứ ánh sáng thì nhờ vào đâu mà gọi là con mắt càng khôn? Không nhờ thế lực ba thứ ánh sáng đó thì nhờ vào đâu gọi là con mắt càng khôn mà thấy? Thì Ngài Cú Phong Ngài đáp, nếu chẳng như thế thì trước sọ khô thấy quỷ ma vô số. Nếu chẳng như thế thì trước sọ khô thấy quỷ ma vô số. Tức là sao? Tức là đây đó, ông Tăng ông hỏi là vẫn còn bám vào cái bên ngoài. Nếu mà không nhờ cái thế lực ba thứ ánh sáng đó thì làm sao thấy gọi là mắt càng khôn? Tức là sao? Tức là cái thấy phải nhờ phải nhờ duyên, phải không? Đó. Cho nên chính ở chỗ đó mà Ngài nói là, mà nếu ông thấy kiểu đó là trước sọ khô là quỷ ma đã hiện, nghĩa là không biết đâu thì dừng đó. Nghĩa là đây là phải thấy đến cái chỗ mà không nương nhờ ba thứ ánh sáng bên ngoài đó đó, thấy không? Thì tức là mình vượt qua cái chỗ nhập, thấy mà vượt qua cái chỗ nhập, không có nhờ nơi các thứ ánh sáng bên ngoài đó, thì thấy lại cái chỗ mà gọi là ban đầu của con mắt mà chưa có tướng mỗi á, thấy không? Còn cái chỗ này là thấy mà còn nương ba thứ ánh sáng đó là cái chỗ mà mắt bị mỗi. Còn giờ thấy trở lại, thấy không? Cái chỗ ban đầu mà mắt chưa mỗi, thì nó đâu có nhờ ba thứ ánh sáng đó, thì chỗ đó đó mới là cái con mắt càng khôn. Còn nếu mà chỉ thấy nó luôn luôn phải nhờ nơi ba cái tướng ánh sáng bên ngoài đó đó, thì khi mà bốn đại này nó tan rã, rồi con mắt này nó cũng thúi, nó sình lên, thì sẽ ra sao? Bởi vì mình nương là nhờ nơi ba tướng ánh sáng đó được, thì tất nhiên là chỉ là do con mắt này, tựa vào con mắt này thôi. Thì vậy là khi mà thân tan rã, mắt nó cũng thúi, nó sình, thì sẽ sao đây? Cho nên ở đây Ngài nói thấy kiểu đó thì tới lúc đó sẽ phải chơi với, sẽ phải quảng hốt, quỷ ma nó hiện ra trước, cho nên thấy quỷ ma vô số. Đó là mắc kẹt theo cái bên ngoài. Cho nên ở đây là Ngài phá cái chỗ nhập, tức là cái chỗ vào đó, thì ngay chỗ đó mà mình quên cái chỗ dính nơi cái căn đó, nơi chỗ vào đó, thì ngay đó liền trở về cái tánh diệu chân như. Đó là trở về cái tự tánh thấy. Đó là phá về cái nhãn nhập.